Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do phòng biên tập thời sự phát thanh, Đài phát thanh và truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài phản ánh về kết quả bước đầu thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ ở các địa phương trong tỉnh. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu về các biện pháp chăm sóc cây trồng trong mùa hè nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ ở các địa phương trong tỉnh đã phát triển nhanh và đạt được những kết quả bước đầu. Nhiều hộ nuôi bò có thu nhập cao, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, với việc thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số bò phối giống ước đạt gần 54.170 con. Tổng số bê lai sinh ra ước đạt hơn 49.100 con. Đến nay, tỷ lệ bò lai đạt 87% tổng đàn. Cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu bò thịt chất lượng cao Bình Định cho 127 hộ chăn nuôi, từng bước hình thành vùng nguyên liệu bò thịt chất lượng cao của tỉnh. Tháng 5 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ bò thịt chất lượng cao Bình Định. Đây là tiền đề để người dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng bền vững, không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn có thể làm giàu. Ngoài ra, tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã ban hành quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mỗi gia đình tham gia mô hình được hỗ trợ một phần chi phí mua bò giống và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ, làm thức ăn. Chương trình nhằm tăng cường phối giống các giống bò chất lượng cao như bò 3B, bà lăng trắng, xanh bỉ, Red Angus để từng bước cải thiện chất lượng đàn bò, thay đổi thói quen chăn nuôi của người dân. Các nhà doanh nghiệp đã bắt đầu cùng với bà con liên kết vừa sản xuất vừa tiêu thụ và hình thành hợp tác xã nông nghiệp chuyên về chăn nuôi bò thịt. Huyện Tuy Phước có tổng đàn bò hơn 16.000 con, riêng hai xã Phước An và Phước Thành đã chiếm trên 7.000 con. Hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 con bê giống và 1.000 con bò thịt. Tháng 4 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuy Phước phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phước An triển khai thực hiện mô hình nhóm cùng sở thích chăn nuôi bò thịt, đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận bò thịt chất lượng cao Bình Định. Mô hình nhằm chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi bò thịt, tổ chức lại sản xuất, hợp tác giữa các hộ nòng cốt trong chăn nuôi bò thịt để có phương án tiếp cận mới khi tham gia thị trường. Mô hình do 10 hộ ở 3 thôn An Hòa 1, An Sơn 1 và Đại Hội thực hiện với quy mô 50 con, sử dụng các giống bò 3B 34 con, Redman 11 con, Red Angus 5 con. Cùng với việc được hướng dẫn các kỹ thuật từ khâu chế biến thức ăn, áp dụng chế độ dinh dưỡng đến kỹ thuật chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của bò và cách phòng trị một số bệnh thường gặp trên bò, các hộ tham gia mô hình còn được huyện Tuy Phước hỗ trợ 50% chi phí mua thức ăn hỗn hợp, máy cắt băm cỏ bắp với tổng trị giá hỗ trợ là 131 triệu đồng. Nhờ áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn, sau 8 tháng toàn bộ đàn bò đều đáp ứng tốt các chỉ tiêu về kinh tế và kỹ thuật. Riêng về trọng lượng, 50 con bò này có trọng lượng trung bình gần 420kg một con, chi phí cho 1kg thịt hơi là hơn 65.000 đồng. Cuối năm 2021, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu bò thịt chất lượng cao Bình Định cho 10 hộ vừa nêu. Ở thị xã An Nhơn, phong trào nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ cũng phát triển nhanh. Anh Nguyễn Anh Tuấn, 37 tuổi, ngụ thôn Thọ Lộc 2, xã Nhân Thọ, sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng năm 2006, anh xin vào làm một công ty xây dựng ở tỉnh, nhưng sau khi lập gia đình nên đã xin nghỉ việc về quê lập nghiệp. Tận dụng đất vườn rộng và vùng quê, bà con nuôi bò, nhất là bò lai nhiều và bán có thu nhập, nên đã đi tham quan học hỏi, xin tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò do Hội Nông dân xã tổ chức và tìm hiểu trên mạng về nguồn gốc các giống bò lai, nhất là bò 3B, đang tiêu thụ mạnh tại địa phương. Nên anh bàn với vợ dốc hết vốn liếng dành dụm bao năm xây chuồng trại, mua bò giống 3B về nuôi từ năm 2019 cho đến nay. Mỗi năm anh xuất bán 3 lần với tổng số 40 con, mỗi con lãi cũng 17 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn rơm rạ tăng cao, giá bò giống cũng tăng, giá bán bò thịt thì không tăng nên thu nhập giảm xuống gần một nửa. Tại huyện Hoài Ân, mô hình nuôi bò thịt vỗ béo chất lượng cao hộ ông Trần Văn Hướng, thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh, mỗi năm chăn nuôi và xuất bán trên dưới 100 con bò thịt, sau khi trừ chi phí thu về lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được chính quyền các cấp và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hưởng ứng cao và hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cao và ổn định trong chăn nuôi bò thịt. Thưa bà con nông dân và các bạn, mùa hè nắng nhiều, oi bức, thỉnh thoảng có mưa rào. Nếu không biết cách chăm sóc cây mùa nắng nóng, cây sẽ bị chết vì nhiệt độ cao, khô hạn hoặc thừa úng nước. Còn nếu biết cách chăm sóc tốt thì cây sẽ phát triển tươi tốt. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng trong mùa hè qua bài viết sau đây của phóng viên chuyên mục.
Mùa hè, cây trồng phát triển rất nhanh, tăng trưởng cho năng suất lá, hoa trái, cành tán sum suê, các vết cắt nhanh liền sẹo. Một số biện pháp chăm sóc cây trong mùa nắng nóng mang lại hiệu quả cao như: thứ nhất là chú ý cách bố trí đặt cây. Bố trí cây trồng tùy theo đặc tính của từng loại cây. Những cây chịu hạn, nắng nóng cao, cây ăn quả, lá dày to, cây thảo dược hoang dại, đặt nơi hướng nắng trực tiếp, cả ở hướng nóng nhất vào buổi trưa chiều. Những cây chịu nắng nóng nhưng không chịu khô hạn, đặt nơi hướng nắng sáng nhưng trên mặt chậu phủ một lớp rơm rạ mục để luôn giữ ẩm. Những cây không chịu nắng nóng, rau mầm ngắn ngày, lá mỏng thì làm dàn che hoặc kê đặt dưới các tán cây chịu nhiệt, nơi thoáng mát. Thứ hai là tưới nước hàng ngày để giữ độ ẩm cho cây. Cây trồng trong bồn, bầu đất nhỏ lại chịu nắng nóng nên dù tưới nước đẫm độ ẩm cũng chỉ đủ cho cây sống tươi xanh trong ngày. Vì vậy hàng ngày ta phải tưới nước bổ sung cho cây. Cách tưới tốt nhất là tưới 2 lần vào trước buổi bình minh và sau lúc hoàng hôn. Khi tưới nước cho cây, chú ý tưới từ bầu cây đến toàn bộ thân, cành và lá cây. Trước tiên là tưới bầu cây, phải tưới từ từ, tưới đi tưới lại nhiều lần, khi nào thấy lỗ thoát nước dưới đáy chậu chảy ra mới được. Tưới xong bầu cây ta tiếp tục dùng vòi phun tưới ướt toàn bộ lá và thân cành cây. Tưới nước đầy đủ và đúng quy trình như trên giúp cho cây luôn đủ độ ẩm, tươi xanh và phát triển bình thường. Lưu ý là tuyệt đối không được tưới cây giữa lúc trời chưa nắng, cây có thể bị chết héo do chênh lệch nhiệt độ hoặc khúc xạ nhiệt. Có thể dùng hệ thống tưới nhỏ giọt canh thời gian tưới tự động 2 lần trong một ngày với thời gian tưới đủ nước cho những ngày nắng nóng kéo dài không có mưa. Thứ ba là chống úng cho cây. Những ngày mưa nhiều, nếu trồng trong chậu mà lỗ dưới đáy không thoát được nước thì cây sẽ bị thừa nước, bộ rễ trong chậu bị thâm đầu, thối rữa, cây héo rũ rồi chết. Vì vậy, người trồng cây phải thường xuyên chú ý quan sát các chậu cây sau mỗi một trận mưa. Nếu chậu cây nào bị nước đọng không thoát được, thì phải có biện pháp khắc phục ngay như xới lại đất cho thông thoáng, che bớt mưa cho cây, đặt cây nhỏ dưới tán che của cây lớn, khơi lại lỗ thoát nước dưới đáy cho nước thoát nhanh ra, hoặc nhấc cả bầu cây ra để nơi râm mát cho cây khô bớt nước, rồi trồng lại vào chậu có lỗ thoát nước tốt. Thứ tư là bón phân bổ sung cho cây. Mùa hè nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm cao nên thức ăn trong bầu đất phân hủy nhanh. Một phần nuôi cây, một phần bị rửa trôi nên thức ăn trong bầu cây nhanh cạn kiệt. Vì vậy hàng tháng ta phải bón phân bổ sung cho cây đủ thức ăn phát triển bình thường. Phân bón cho cây vào mùa hè tốt nhất là tận dụng các phế phẩm thực vật đem ngâm nước cho thối mục với các chế phẩm sinh học như Bima Trichoderma, Bio trùng quế, men vi sinh rồi đem pha loãng với nước tưới trực tiếp vào gốc cây. Nếu không có điều kiện thì nên sử dụng các phân hữu cơ sinh học như Homit, Ammoniacid, ngâm ít phân NPK hoặc MKB cho cây ăn trái với nước lã cho tan đều rồi pha loãng tưới cho cây cũng rất tốt. Sau khi tưới nước phân xong phải tưới qua một lượt nước lã cho nước phân ngấm sâu vào bầu đất, cũng có thể khoét lỗ trải trước một lớp gam sót giữ ẩm tiết kiệm nước vào phân bón rồi mới cho phân NPK, phân MKB vào. Rồi lấp đất. Cách này vừa giữ được chất phân bị rửa trôi, vừa hạn chế được sự ô nhiễm môi trường. Về mùa hè, không nên đào bới gốc cây ra bón phân trực tiếp, làm như vậy dễ bị đứt, cây bị chột và gặp nắng hạn kéo dài. Nước tưới chỉ đủ độ ẩm cho cây sống, phân bón không phân hủy được, dẫn đến rễ chết sót, cây phát triển không đều. Nếu chăm sóc không tốt, cây sẽ bị bỏ cành hoặc bị chết. Thứ năm là phòng trừ sâu bệnh cho cây. Về mùa hè, thời tiết nóng ẩm là mùa các loại sâu bệnh phá hoại cây phát triển mạnh, nhất là sâu ăn lá và sâu đục thân. Ngoài ra, còn có một số các loại sâu khác như dẹp cánh cứng, bọ trĩ, nấm mốc, kiến lên làm tổ. Người trồng cây phải thường xuyên theo dõi, phát hiện sâu bệnh sớm và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Nếu để kéo dài, cây sẽ xơ xác, bị nặng, sẽ khó cứu sống lại được nữa. Xin nêu biện pháp phòng trừ hai loại sâu phá hoại cây phổ biến nhất là sâu ăn lá và sâu đục thân. Đối với sâu tàn hình, bọ rớm phải thường xuyên vệ sinh bồn gốc, thân, tán cành cây bằng cách quan sát, diệt bỏ các tổ kén sâu mới hình thành. Khi thấy có phân sâu rơi xung quanh chậu, dùng kẹp bắt hết từng con, như ban ngày tìm sâu ẩn nấp dưới gốc, nơi các hốc cây, ban đêm soi đèn bắt vào lúc sâu ra ăn. Cần cách ly các cây bị sâu bệnh ra chỗ riêng để tránh lây lan và dễ xử lý. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ. Phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.